Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Bảy, ngày 22 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thái Nguyên tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch trong giai đoạn mới.
Phan Đình Phùng hướng đến ngày hội toàn dân.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh vừa ký ban hành công văn số 251 CVTU về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Công văn nêu rõ, hiện nay tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường. Ngày 19 tháng 5, tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại xóm Phẩm 2, xã Dương Thành, Phú Bình, chuyển tỉnh sang trạng thái phòng chống dịch mới. Trước tình hình đó, để tiếp tục chủ động kiểm soát tốt tình hình, khống chế, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tốt nhất cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh và các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và của tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị các phương án phòng chống phù hợp với diễn biến và các mức độ dịch bệnh xảy ra, hoàn thiện phương án chi tiết tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày Chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021. Chỉ đạo triển khai thực hiện ngay các biện pháp truy vết thần tốc, khoanh vùng, cách ly đối với các trường hợp liên quan đến ca bệnh tại xóm Phẩm 2, xã Dương Thành, huyện Phú Bình và cách ly y tế toàn bộ vùng có dịch, dập dịch triệt để. Chủ động bình tĩnh, kích hoạt các phương án kịch bản theo từng cấp độ đã được phê duyệt. Làm tốt công tác nắm địa bàn, cơ sở, quản lý danh sách tất cả các trường hợp đi, đến và trở về từ vùng có dịch. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng phương tiện, dụng cụ, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc men, vật tư thiết bị y tế cho các tình huống phát sinh với phương châm 4 tại chỗ. Các cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tập trung cao độ, nâng cao hơn nữa trách nhiệm và sát sao hơn nữa trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần chống dịch như chống giặc, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, bảo đảm luôn giữ vững thế chủ động, không hoang mang, dao động, mất bình tĩnh trong mọi tình huống. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý. Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đẩy mạnh công tác kiểm tra, phòng ngừa dịch bệnh, thực hiện nghiêm khai báo y tế theo quy định, ra soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay các bất cập, lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp, khu cụm công nghiệp. Các cơ quan chức năng tích cực xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19, không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực, khởi tố, xử lý hình sự nếu có dấu hiệu tội phạm và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, nắm chắc tình hình, tích cực chỉ đạo các địa phương cơ sở trong công tác phòng chống dịch. Công văn cũng yêu cầu các cơ quan thông tin báo chí của tỉnh cần tăng cường thời lượng tuyên truyền về tình hình phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm chính xác, kịp thời, sát với tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, để người dân không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh, nhưng cũng không lo lắng, hoang mang, dao động.
Theo số liệu của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, hiện cả nước có 866 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu. Trong số các ứng viên có 17 ủy viên Bộ Chính trị, 4 bí thư Trung ương Đảng và 80 ủy viên Trung ương. 393 ứng viên là phụ nữ, chiếm 45,28%. Người ứng cử có trình độ trên đại học là 564, chiếm 64,98%. Trình độ đại học 294, chiếm 33,87%. Trình độ dưới đại học 10, chiếm 1,15%. 205 ứng viên là đại biểu Quốc hội khóa 14 tham gia tái cử, chiếm 23,62%. Ngày 23 tháng 5, công dân từ 18 tuổi trên cả nước sẽ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Để đảm bảo việc cấp điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong ngày bầu cử, đặc biệt là tại 243 điểm bỏ phiếu, thời gian qua Điện lực thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tổ chức cho cán bộ công nhân viên kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị điện trên lưới điện, đồng thời xuống tận các điểm bỏ phiếu kiểm tra hệ thống điện tại các khu vực này. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để đảm bảo cấp điện cho trong cái ngày bầu cử ấy, thì chúng tôi đã xây dựng cái phương án chi tiết cụ thể để đảm bảo cái việc là nếu có sự cố xảy ra ấy, thì chúng tôi sẽ khắc phục nhanh nhất. Và các đội quản lý thì chúng tôi sẽ bố trí là ở các xã phường thì chúng tôi đều có bố trí người trực ở các cái điểm đó. Và khi mà có những cái thông tin mất điện, nếu như có thông tin mất điện ở các cái điểm, ở các tổ bầu cử thì là chúng tôi đã có sẵn sàng cái người ở tại cái khu vực địa bàn để phối hợp để khắc phục.
Cũng theo ông Vũ Đình Phước cho biết, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã xây dựng các phương án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục để tăng cường năng lực cấp điện trong mùa nắng nóng năm nay.
Ngay từ cuối năm 2020, thì dưới sự chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thái Nguyên, thì Điện lực thành phố Thái Nguyên cũng đã lên cái phương án đưa dự kiến đầu tư các cái hạng mục để tăng cường cái năng lực cấp điện trong cái mùa nắng nóng để phục vụ cái sự phát triển của phụ tải. Trong đó có những cái dự án như là dự án là để giảm điện, để cho chống quá tải cho các trạm biến áp này, thế và xử lý cái điện áp thấp ở các cái khu vực cấp điện cho các phụ tải.
Đến nay, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã triển khai xây dựng mới trên 7,3 km đường dây trung thế, xây dựng mới và cải tạo trên 30 km đường dây hạ thế, xây mới 23 trạm biến áp với tổng dung lượng trên 7.100 kV-ampe, thực hiện các hạng mục sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn. Với tổng giá trị sửa chữa đầu tư cải tạo trên 46 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên đã quán triệt toàn bộ cán bộ công nhân viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế. Riêng bộ phận trực vận hành là bộ phận đầu não trong điều hành lưới điện. Điện lực thành phố đã xây dựng phương án phòng dịch COVID-19 riêng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bộ phận này.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đến thời điểm này, phường Phan Đình Phùng đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tất cả cán bộ, đảng viên và gần 15.000 cử tri của phường đang háo hức, sẵn sàng chào đón ngày hội bầu cử để thực hiện quyền làm chủ của mỗi người dân. Phản ánh của phóng viên Hương Mai.
Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường Phan Đình Phùng cho biết, hiện nay tại 10 khu vực bỏ phiếu của phường, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết đã cơ bản hoàn tất. Ban chỉ đạo của phường luôn bám sát các chỉ đạo của tỉnh, thành phố để kịp thời thực hiện các phương án tổ chức bầu cử, sao cho đảm bảo an toàn và hiệu quả nhất. Hiện nay, tại các khu vực bỏ phiếu, ngoài các thành viên của Ủy ban Bầu cử phường, các thành viên trong tổ bầu cử cũng đã luân phiên nhau trực thường xuyên để đảm bảo tiếp nhận mọi ý kiến phản ánh, thắc mắc của người dân, cũng như nguyện vọng của cử tri trên địa bàn. Tại các khu vực bỏ phiếu, hệ thống truyền thanh hoạt động thường xuyên mỗi ngày vào các khung giờ quy định để truyền đi các bản tin, các thông báo và nội dung tuyên truyền về bầu cử, cũng như công tác phòng chống dịch của địa phương. Cho biết thêm về công tác phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử, bà Mã Nguyễn Thị Mai Thảo, thành ủy viên, bí thư đảng ủy phường, trưởng ban chỉ đạo bầu cử phường Phan Đình Phùng nói.
Là một phường có đông cử tri tham gia cuộc bầu cử, nên chúng tôi đặc biệt chú trọng đến cái vấn đề đảm bảo an ninh trật tự. Và trong cái giai đoạn này thì cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID của chúng tôi cũng rất là chú trọng. Chúng tôi cũng đã tăng cường cái công tác tuyên truyền cho người dân về cái ý thức trách nhiệm của mình với cái cuộc bầu cử, và chúng tôi cũng chỉ đạo xây dựng cái phương án để phòng cháy, chữa cháy và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong cái thời gian diễn ra cuộc bầu cử trên địa bàn của phường Phan Đình Phùng.
Ngoài chung tay với địa phương tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, mấy ngày qua các chi hội phụ nữ, cựu chiến binh và đoàn thanh niên tại các tổ dân phố còn tích cực tổ chức phát động hội viên dọn dẹp vệ sinh tại khu vực bỏ phiếu cũng như tại tổ dân phố nơi mình sinh sống. Đồng thời với trách nhiệm của bản thân, các hội viên đã vận động gia đình nghiên cứu tiểu sử của các ứng cử viên để sáng suốt lựa chọn các đại biểu ưu tú tham gia vào bộ máy quyền lực nhà nước và địa phương. Nói về công tác vận động người thân trong gia đình tham gia bỏ phiếu để thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của bản thân với đất nước, bà Nguyễn Thị Tâm cho biết.
Cá nhân tôi luôn xác định rằng mình là một công dân thì sẽ phải thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ đối với ngày trọng đại của dân tộc, lựa chọn và tìm ra được những người có đủ đức, đủ tài để tham gia vào các cơ quan của nhà nước để lãnh đạo địa phương phát triển. Thì bản thân tôi cùng với các tổ chức đoàn thể trong tổ dân phố vận động nhân dân, vận động người thân trong gia đình nghiên cứu kỹ những tiểu sử của các đại biểu và lựa chọn những người xứng đáng, đủ đức, đủ tài để trúng cử vào Hội đồng Nhân dân các cấp để thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của người đại diện cho cử tri chúng tôi.
Không khí bầu cử đang đến rất gần với tất cả cử tri của phường Phan Đình Phùng. Khắp các trục đường lớn nhỏ trên địa bàn phường đã rợp trong cờ hoa rực rỡ. Hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, Phan Đình Phùng sẽ hoàn thành thắng lợi của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, đến với xã Đồng Liên những ngày này trên các tuyến đường chính và các nhà văn hóa xóm của xã đã rực rỡ cờ hoa, một không khí vui tươi phấn khởi. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông về công tác chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Đồng Liên.
Khu vực bỏ phiếu số 8 xã Đồng Liên được đặt tại nhà văn hóa xóm Xuân Đám, rực rỡ sắc đỏ của cờ và các khẩu hiệu tuyên truyền cho ngày bầu cử. Việc trang trí khánh tiết và bố trí khu vực niêm yết tiểu sử trích ngang của các ứng cử viên, niêm yết danh sách cử tri, khu vực phát phiếu, bỏ phiếu đã được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên và phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Nói về công tác chuẩn bị tại tổ bầu cử số 8 xã Đồng Liên, ông Vũ Đức Thịnh, ủy viên tổ bầu cử số 8 xã Đồng Liên cho biết.
Sẽ nói về công tác chuẩn bị bầu cử thì tổ bầu cử số 8 chúng tôi làm rất chú đáo. Tức là hàng ngày là như vậy là có người thường trực ở đây để hướng dẫn cử tri, là cử tri người ta đã đến người ta tham khảo rất nhiều. Thế còn về phía tài liệu là cũng đã làm theo đúng như vậy là quy định, tức là đã gửi đến từng gia đình, từng cử tri để người ta nghiên cứu trước. Ngoài ra thì cái hệ thống truyền thanh, tuyên truyền của xóm là như vậy làm việc là rất là hiệu quả để cho tất cả mọi người dân biết rằng cái ngày 23 tháng 5 là ngày hội của toàn dân.
Để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội toàn dân và phấn đấu 100% cử tri trong xã đi bầu cử, thời gian qua, Ban bầu cử và Ủy ban bầu cử xã chỉ đạo các tổ bầu cử đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đến mọi tầng lớp nhân dân. Nhờ đó đến nay, người dân trong xã đã nắm chắc những thông tin về đại biểu ứng cử, số đại biểu được bầu, ngày, giờ, địa điểm bỏ phiếu. Ông Nguyễn Văn Kỳ, trưởng ban tổ trưởng tổ bầu cử số 6, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thì đến thời điểm này, tổ bầu cử số 6, xóm nhà viên xã Đồng Liên đã chuẩn bị, tức là đầy đủ các biểu ngữ, hòm phiếu về phòng chống cháy nổ, an toàn trật tự, an ninh khu bỏ phiếu. Chỉ chờ đến ngày là 23 này và chủ nhật 26 này là ngày hội toàn dân khai mạc.
Ngoài tuyên truyền vận động nhân dân đi bầu cử và thông báo tóm tắt tiểu sử trích ngang của các ứng cử viên trên hệ thống loa truyền thanh, trong những ngày gần đây, các tổ bầu cử đã phát tài liệu đến từng gia đình để các cử tri tiện nghiên cứu, sáng suốt chọn ra những đại biểu, đại diện cho quyền lợi của nhân dân. Chị Nguyễn Thị Lụa, cử tri xóm Trà Viên, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi đã được nhận các tài liệu và tiểu sử của các ứng cử hội đồng, của đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. tôi có dở ra xem và đọc tiểu sử và quá trình là công tác của các ứng cử viên. Trong ngày là 23 tháng 5 này là tôi đi sẽ đi bầu cử và ứng lựa chọn những đại biểu sáng suốt, có tâm, có đức, có tài để cho nhân dân.
Được biết xã Đồng Liên có 8 khu vực bỏ phiếu và được chia làm 8 tổ bầu cử. Đến thời điểm này, các khu vực bỏ phiếu của xã đã hoàn tất việc trang trí khánh tiết, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như công tác phòng dịch tại các tổ bầu cử đã được địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng. Nói về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tới đây trên toàn địa bàn xã Đồng Liên, ông Tạ Văn Phin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Kiện công tác chỉ đạo về công tác bầu cử về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thì đối với Ủy ban Bầu cử đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn công an quân sự đã xây dựng kế hoạch, xây dựng các phương án để bảo vệ công tác bầu cử. Đối với Ủy ban Bầu cử đã có kế hoạch bảo vệ công tác phương án, các phương án thì đã có sẵn sàng và đã triển khai tới các tổ bầu cử, các thành viên trong kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự. Cái thứ hai nữa là trong cái việc bầu cử này thì trên kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự thì đối với Ủy ban Bầu cử đã xây dựng cái kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo công tác y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đối với Ủy ban Bầu cử đã chỉ đạo xây dựng hai phương án theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo thành phố.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, tin rằng ngày 23 tháng 5 tới đây, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Đồng Liên sẽ nhận được sự hưởng ứng tích cực của 100% cử tri và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Hơn mỗi lá phiếu ta bầu là trách nhiệm công dân, dựng xây quê hương ấm no. Xây nước Việt đẹp tươi.
Với tư cách một thiết chế bảo đảm dân chủ, bầu cử có những nguyên tắc chung nhất mà bất cứ hoạt động bầu cử ở đâu cũng đều phải tuân theo. Ở nước ta, bầu cử là một định chế quan trọng của dân chủ, nền tảng hợp pháp để hình thành các chức danh, cơ quan lãnh đạo của các tổ chức thành viên hệ thống chính trị. Bầu cử là một quá trình đưa ra quyết định của công dân hoặc của thành viên một tổ chức để chọn ra các cá nhân nắm giữ các chức vụ thuộc chính quyền, thuộc ban lãnh đạo của một tổ chức, cơ quan, đơn vị nào đó. Đây là cơ chế phổ biến được các nền dân chủ hiện áp dụng để phân bổ chức vụ trong bộ máy lập pháp, đôi khi cả ở bộ máy hành pháp, tư pháp và ở chính quyền địa phương. Bầu cử là cơ sở pháp lý cho việc hình thành ra các cơ quan đại diện cho quyền lực của nhà nước. Bầu cử cho phép người dân có quyền rất lớn để hành động, như những chủ nhân chọn những công bộc chính quyền cho chính họ. Điểm đặc biệt của các nền dân chủ và Cộng hòa là sự nhận thức rõ rằng, để nhà nước có được quyền hợp pháp, thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân, thì phải có sự đồng thuận của người dân hay những người bị trị. Các nguyên tắc bầu cử là những quy định được áp dụng cho quyền bầu cử của chủ thể, quyền bầu cử chủ động và quyền bầu cử bị động. Nguyên tắc bầu cử là điều kiện được quy định bởi luật bầu cử của mỗi nước, mà việc thực hiện và tuân thủ quy định đó trong quá trình bầu cử quyết định tính hợp pháp của cuộc bầu cử. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân nước ta quy định 4 nguyên tắc bầu cử: nguyên tắc phổ thông, nguyên tắc bình đẳng, nguyên tắc trực tiếp và nguyên tắc bỏ phiếu kín. Nguyên tắc phổ thông. Pháp luật bầu cử của các nước đều khẳng định nguyên tắc phổ thông đầu phiếu là một trong những nguyên tắc cơ bản của chế độ bầu cử. Nguyên tắc phổ thông đầu phiếu trong bầu cử bảo đảm để mọi công dân không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, trừ những người mất trí hay những người bị tước quyền bầu cử trên cơ sở của pháp luật, đến tuổi trưởng thành đều được trao quyền bầu cử. Yêu cầu của nguyên tắc này là nhà nước phải bảo đảm để cuộc bầu cử thực sự trở thành một cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn, tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền bầu cử của mình, bảo đảm tính dân chủ, công khai và sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trong bầu cử. Ví dụ, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân của nước ta quy định đối với việc bầu cử đại biểu Quốc hội. Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật, được Quốc hội ấn định và công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày diễn ra bầu cử. Các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập công khai, có sự tham gia của đại diện các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và đoàn thể nhân dân. Luật cũng quy định thời gian bỏ phiếu được quy định thống nhất trong cả nước từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, trừ những trường hợp đặc biệt theo quy định của luật. Mọi công dân cư trú thường xuyên hoặc tạm trú đều được ghi tên vào danh sách cử tri. Danh sách cử tri được niêm yết công khai chậm nhất là 40 ngày trước ngày diễn ra bầu cử. Danh sách ứng cử viên cũng được lập và niêm yết công khai chậm nhất là 20 ngày trước ngày diễn ra bầu cử để cử tri tìm hiểu và lựa chọn. Nguyên tắc bình đẳng. Bình đẳng trong bầu cử là nguyên tắc nhằm bảo đảm để mọi công dân đều có cơ hội ngang nhau tham gia bầu cử, nghiêm cấm mọi sự phân biệt dưới bất cứ hình thức nào. Nội dung của nguyên tắc bình đẳng là mỗi cử tri có một phiếu bầu đối với một cuộc bầu cử và giá trị phiếu bầu như nhau, không phụ thuộc vào giới tính, địa vị xã hội, sắc tộc, tôn giáo. Nguyên tắc này được thể hiện trong các quy định của pháp luật về quyền bầu cử và ứng cử của công dân. Nội dung nguyên tắc bình đẳng, mỗi cử tri chỉ được ghi tên vào danh sách cử tri ở một nơi cư trú. Mỗi ứng cử viên chỉ được ghi tên ứng cử ở một đơn vị bầu cử. Mỗi cử tri chỉ được bỏ một phiếu bầu. Nguyên tắc bình đẳng còn đòi hỏi phải có sự phân bổ hợp lý cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu để bảo đảm tiếng nói đại diện của các vùng, miền, địa phương, các tầng lớp xã hội, các dân tộc thiểu số và phụ nữ phải có tỷ lệ đại biểu thích đáng. Nguyên tắc trực tiếp. Bầu cử trực tiếp có nghĩa là cử tri trực tiếp thể hiện ý chí của mình qua lá phiếu. Cử tri trực tiếp bầu ra đại biểu của mình chứ không qua một cấp đại diện cử tri nào. Nguyên tắc bầu cử trực tiếp đòi hỏi cử tri không được nhờ người bầu hộ, bầu thay hoặc bầu bằng cách gửi thư. Cử tri tự bỏ lá phiếu bầu và hòm phiếu. Trường hợp cử tri không thể tự viết phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Nếu cử tri vì tàn tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu. Trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, tàn tật, không thể đến phòng bỏ phiếu được thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến nơi ở của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện các thủ tục bỏ phiếu. Trái với nguyên tắc bầu cử trực tiếp là nguyên tắc bầu cử gián tiếp. Theo nguyên tắc này, cử tri không trực tiếp bầu ra người đại diện cho mình mà bầu ra thành viên của tuyển cử đoàn. Sau đó, tuyển cử đoàn mới bầu ra cơ quan đại diện hay chức danh nhà nước. Bầu cử gián tiếp có thể qua hai cấp. Như bầu Tổng thống Mỹ, cử tri bầu ra Đại cử tri đoàn, Thượng nghị viện Pháp, hoặc bầu qua ba cấp như bầu Quốc hội Trung Quốc, Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn Trung Quốc. Nguyên tắc bỏ phiếu kín. Nguyên tắc bỏ phiếu kín thể hiện ở việc loại trừ sự theo dõi và kiểm soát từ bên ngoài đối với việc thể hiện ý chí, sự bỏ phiếu của cử tri. Mục đích của nguyên tắc này là nhằm đảm bảo tự do đầy đủ sự thể hiện ý chí của cử tri. Để bảo đảm khách quan trong việc lựa chọn của cử tri, các nước thường quy định việc bỏ phiếu kín. Ví dụ, luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân nước ta quy định việc bầu cử đại biểu Quốc hội được tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín. Theo nguyên tắc này, cử tri bầu ai, không bầu ai đều được đảm bảo bí mật. Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được đến gần, kể cả cán bộ, nhân viên các tổ chức phụ trách bầu cử. Không ai được biết và can thiệp vào việc viết phiếu bầu của cử tri. Cử tri viết phiếu bầu trong buồng kín và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Bốn nguyên tắc nói trên là một chỉnh thể. Thiếu sót ở nguyên tắc nào cũng ảnh hưởng đến nguyên tắc khác. Để buộc các chủ thể phải tuân thủ các nguyên tắc nói trên, nhà nước pháp điển hóa các nội dung của chúng thành các quy phạm pháp luật. Có nguyên tắc được quy định rõ trong một quy định, có nguyên tắc được thể hiện bằng nhiều quy phạm pháp luật khác nhau. Theo chiều hướng của sự phát triển xã hội ngày càng mở rộng dân chủ, thì các hình thức biểu hiện của các nguyên tắc bầu cử trên đây càng đa dạng, càng phong phú, càng góp phần đảm bảo tính chất dân chủ của các cuộc bầu cử. Tóm lại, bầu cử là biểu hiện quan trọng của dân chủ trong xây dựng chính quyền nhà nước. Chế độ bầu cử là nền tảng của dân chủ, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc kiến tạo chế độ dân chủ. Chế độ bầu cử là một trong những trụ cột trong cấu trúc dân chủ ở bất cứ nhà nước nào, bất cứ tổ chức chính trị xã hội nào. Dân chủ và bầu cử gắn bó mật thiết như hình với bóng. Ở đâu có bầu cử tự do và trung thực, thì ở đó một chế độ dân chủ được nảy nở và phát triển. Dân chủ có nghĩa là nhân dân là nguồn gốc, là chủ thể của quyền lực nhà nước. Các cơ quan quyền lực phải được nhân dân bầu hoặc bãi miễn thông qua bầu cử tự do, bình đẳng và bỏ phiếu kín. Bầu cử là một định chế quan trọng của dân chủ, nền tảng hợp pháp để hình thành các chức danh, cơ quan lãnh đạo của các tổ chức thành viên thuộc hệ thống chính trị, trong đó có Đảng Cộng sản cầm quyền. Việc thiết kế, thực thi chế độ bầu cử tiến bộ, phù hợp, thực sự dân chủ là công việc quan trọng hàng đầu đối với bất cứ cơ quan chính quyền nhà nước, cũng như đối với tất cả các tổ chức chính trị xã hội ở Việt Nam hiện nay.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần còn lại của mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Câu 205, việc niêm phong quản lý phiếu bầu cử sau khi kiểm phiếu được thực hiện như thế nào? Trả lời, sau khi kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu, tổ bầu cử tiến hành niêm phong phiếu bầu cử theo từng loại phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó chia riêng số phiếu bầu cử hợp lệ và số phiếu bầu cử không hợp lệ. Toàn bộ số phiếu đã được niêm phong phải được tổ bầu cử cho vào hòm phiếu và làm thủ tục niêm phong hòm phiếu có chữ ký của tổ trưởng, thư ký tổ bầu cử gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý các loại phiếu bầu cử của các tổ bầu cử ở địa phương mình. Trong thời gian quản lý phiếu bầu cử theo quy định của pháp luật về lưu trữ, ít nhất là 5 năm, nếu không có ý kiến bằng văn bản của cấp có thẩm quyền thì tuyệt đối không được mở và kiểm tra phiếu bầu cử đã được niêm phong. Câu 206, việc lưu trữ, xử lý phiếu bầu và các tài liệu do Ủy ban bầu cử, ban bầu cử, tổ bầu cử chuyển đến được xử lý như thế nào? Trả lời, sau khi kết thúc bầu cử, Ủy ban bầu cử, ban bầu cử, tổ bầu cử có trách nhiệm bàn giao các loại phiếu bầu cử, biên bản tài liệu liên quan đến công tác bầu cử đến Ủy ban nhân dân cấp tương ứng để bảo quản và lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Thời gian lưu trữ ít nhất là 5 năm đối với phiếu bầu cử và 10 năm đối với các tài liệu khác. Câu 207, sau khi kết thúc cuộc bầu cử, việc quản lý con dấu được thực hiện như thế nào? Trả lời, các mẫu dấu của các tổ phụ trách bầu cử đã được thiết kế để dùng lâu dài trong tất cả các cuộc bầu cử nhằm tiết kiệm chi phí. Do đó, sau khi kết thúc cuộc bầu cử, các tổ chức phụ trách bầu cử có trách nhiệm bàn giao con dấu của tổ chức mình cho các cơ quan hành chính nhà nước để lưu giữ, quản lý, tiếp tục sử dụng cho cuộc bầu cử tiếp theo. Cụ thể như sau, các tổ bầu cử, ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và Ủy ban bầu cử ở cấp xã bàn giao các con dấu của tổ chức mình cho Ủy ban nhân dân cấp huyện qua phòng nội vụ để lưu giữ và quản lý, có biên bản giao nhận các con dấu bầu cử. Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và Ủy ban bầu cử ở cấp huyện bàn giao con dấu của tổ chức mình cho Ủy ban nhân dân cung cấp qua phòng nội vụ để lưu giữ và quản lý, có biên bản giao nhận các con dấu bầu cử. Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh bàn giao con dấu của tổ chức mình cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh qua Sở Nội vụ để lưu giữ và quản lý, có biên bản giao nhận các con dấu bầu cử.
Mục thông tin quảng cáo.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 là bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A, đặc biệt nguy hiểm, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao. Đến nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Bệnh lây truyền từ người sang người, chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp, qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng.
Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, có trường hợp viêm phổi nặng có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở những người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mạn tính kèm theo. Một số người nhiễm SARS-CoV-2 có biểu hiện lâm sàng nhẹ, không rõ triệu chứng hoặc không có triệu chứng.
Thực hiện tốt quy tắc 5K, Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế là cách tốt nhất để phòng chống dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu con dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
Ôi giời ơi, bác cả ngâm hay quá.
Chú vào đây, tôi cứ ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán chú ạ. Đẹp thật, chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Sản xuất theo công nghệ hiện đại, máy móc thiết bị châu Âu hoàn toàn tự động. Bác xem, gạch đất Việt có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nòm.
Còn như ngói đất Việt màu đỏ đậm quýt trầu, âm thanh vang vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy.
À mà chú bảo biệt thự của chú trên thành phố cũng dùng gạch ngói đất Việt hả? Vâng, ấm áp về mùa đông, mát mẻ về mùa hè, không ồn khi mưa rào, vững vàng trong giông bão, giá cả lại cạnh tranh. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất sang hơn 50 nước trên thế giới rồi đấy bác ạ.
Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu, tôi nhất định dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
Hiện nay gốm đất Việt đã có mặt trên tất cả các cửa hàng vật liệu xây dựng thành phố Thái Nguyên. Gốm đất Việt chắc chắn làm hài lòng người dân Việt cả về giá thành, chất lượng, mẫu mã và chủng loại.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!